Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày mùng 2 tháng 11 năm 2010 gồm có Tin Tôn Giáo và sau đó là bài thời sự, nói về một thế kỷ trong hậu trường nền ngoại giao của Tòa Thánh. Kế đó là các tiết mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Công giáo rằng tình yêu không phải là một món hàng. Sáng thứ Bảy 30 tháng 10 vừa qua, trong một cuộc gặp gỡ với hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào Công giáo tiến hành Ý, tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha kêu gọi họ hãy đề cao cảnh giác trước quan niệm xem tình yêu như một món hàng, được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá. Trả lời cho một câu hỏi của một bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói, chúng con không thể và không nên chiều theo một thứ tình yêu bị xem như một món hàng để trao đổi, mà không tự trọng và tôn trọng người khác, không thể sống khiết tịnh và thanh sạch. Đây không phải là tự do. Ngài than phiền rằng, thứ tình yêu được các phương tiện truyền thông và Internet quảng bá không phải là tình yêu mà chỉ là ích kỷ, là tù đày. Thứ tình yêu ấy mang lại một cảm giác nhất thời nhưng không làm cho con người hạnh phúc. Theo Đức Thánh Cha, sống tình yêu đích thực đòi hỏi phải hy sinh. Không có từ bỏ, con người không bao giờ có thể đi trên con đường này. Ngài nói, nhưng cha tin rằng chúng con không sợ phải sống cố gắng như một tình yêu đích thực đòi hỏi. Đây mới thực sự là tình yêu mang lại niềm vui thực sự. Tham dự cuộc gặp gỡ, ngoài hàng chục ngàn bạn trẻ thuộc các phong trào Công giáo tiến hành Ý, còn có một số giám mục, linh mục và nhà giáo đến từ 200 giáo phận trên toàn quốc. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và ông Franco Miano, Chủ tịch Công giáo tiến hành Ý, cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ có chủ đề, còn có một cái gì nữa, hãy cùng nhau trưởng thành. Tin Roma. Tòa Thánh hy vọng có một giải pháp nhanh chóng và không bạo động cho việc bắt giữ các con tin tại Iraq. Chiều Chủ nhật 31 tháng 10 vừa qua, những người nổi loạn tại Baghdad đã bắt giữ làm con tin hai linh mục và một số giáo dân trong một nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Syria. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, đây là một giải pháp đáng buồn. Nó cho thấy tình hình khó khăn của các tín hữu Kitô đang sống tại Iraq. Cha Lombardi cũng nói rằng, đây là vấn đề đã được thảo luận rộng rãi trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông vừa qua. Cha khẳng định, toàn thể giáo hội đang rất gần gũi với những người bị bắt làm con tin và tỏ tình liên đới thiêng liêng sâu xa với họ. Đức cha Slimun Wagduni, giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Baghdad, giải thích với hãng thông tấn AFP rằng, các tín hữu và hai linh mục nói trên đã bị bắt làm con tin khi đang tham dự thánh lễ trong nhà thờ Công giáo thuộc nghi lễ Syria tên là Đức Mẹ Hàng Cứu Giúp, nằm trong trung tâm thủ đô Baghdad. Đức cha Wagduni cho biết, những kẻ bắt cóc yêu cầu thả những kẻ khủng bố tại Iraq và Ai Cập. Ngày 1 tháng 8 năm 2004, nhà thờ này cũng như 5 nơi thờ phượng khác của Kitô giáo cũng đã từng bị tấn công, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương. Ngày 12 tháng 10 vừa qua, phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, Đức cha Louis Sako, Tổng Giám mục Kirkuk, miền Bắc Iraq, đã quan ngại về hiện tượng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô tại Iraq. Ngài khẳng định rằng các tín hữu Iraq muốn sống trong hòa bình và tự do, chứ không chỉ sống còn. Đức cha Sako nói rằng, cuộc xuất hành của các tín hữu Kitô gây thiệt hại cho các giáo hội, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Theo Ngài, việc bỏ nước ra đi của các tín hữu là thách đố lớn nhất đang đe dọa sự hiện diện của Kitô giáo tại Iraq. Các thống kê của các giáo hội năm 1980, số người Công giáo tại Iraq có gần 400.000 người. Năm 2008, con số này chỉ còn khoảng 300.000 người. Cuối năm 2008, một chiến dịch ám sát và bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô đã làm cho 40 tín hữu thiệt mạng, khiến cho 12.000 người phải rời bỏ thành phố Mosul, Bắc Iraq. Mới đây, giữa 14 và 23 tháng 2 vừa qua, có 8 tín hữu Kitô đã bị giết chết tại Mosul và trong vùng phụ cận. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thủ tướng Tây Ban Nha nhân dịp viếng thăm nước này. Hôm thứ Năm 28 tháng 10 vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero, tại phi trường Barcelona vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 11 tới, sau khi kết thúc 2 ngày viếng thăm nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha sẽ đến Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Jacobe và đến Barcelona để thánh hiến nhà thờ chính tòa Thánh Gia, một công trình bỏ dở của ông Gaudí, một kiến trúc sư nổi tiếng. Trong một cuộc họp báo, cha Lombardi giải thích rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hoàn toàn có tính cách mục vụ. Sau chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng sẽ trở lại Tây Ban Nha vào tháng 8 năm tới, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được tổ chức tại thủ đô Madrid. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ chính thức gặp gỡ các giới chức trong chính quyền Tây Ban Nha. Thủ tướng Zapatero đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm mùng 10 tháng 6 vừa qua, trước khi dự luật nới lỏng việc cho phép phá thai được chính thức có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 7. Với luật này, ông Zapatero đã bị Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống chỉ trích gay gắt. Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, người Tây Ban Nha, chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đã gọi luật cho phép phá thai tại Tây Ban Nha là một luật tuyệt đối ngu xuẩn, phản ánh não trạng của Thủ tướng Zapatero, là người mà ngài nói là không có khả năng hiểu được thế nào là một quyền. Tại Barcelona, nhân dịp thánh hiến nhà thờ chính tòa Thánh Gia, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến vấn đề gia đình. Đức Thánh Cha là người không ngừng lên tiếng bênh vực gia đình được xây dựng trên sự kết hiệp của một người nam và một người nữ. Ngài cũng không ngừng bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên và lên án tệ nạn phá thai và việc làm cho chết êm dịu. Được hỏi về những phí tổn của chuyến viếng thăm, phát ngôn viên của Tòa Thánh khẳng định rằng chuyến viếng thăm sắp tới không đòi hỏi nhiều tốn kém, vì không phải dựng khán đài tại Santiago và Barcelona. Cha Lombardi cũng giải thích rằng, phí tổn nhân chuyến viếng thăm không phải là tiền quăng qua cửa sổ. Ngài nhấn mạnh đến những hậu quả tích cực của bất cứ chuyến viếng thăm nào của một vị giáo hoàng. Thị xã Barcelona cho biết, phí tổn của chuyến viếng thăm sắp tới lên khoảng 700.000 Âu Kim, nhưng có thể mang lại gần 30 triệu Âu Kim nhờ lượng du khách đổ xô đến nhân dịp này. Tin Roma. Một vị giám mục tử đạo dưới thời Cộng sản tại Rumani được tôn phong chân phước. Hôm thứ Bảy 30 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Oradea Mare, Rumani, Đức cha Zilac Bodan Phi, giám mục thuộc nghi lễ Latin giáo phận Oradea Mare, đã được tôn phong chân phước. Đức Tân Chân Phước sinh tại Feketeto năm 1911 và chết tử đạo trong nhà tù Nagyenyet ngày 2 tháng 10 năm 1953, nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đang cai trị tại Rumania. Nhiều giám mục và linh mục công giáo khác cũng bị giam tù và xử tử. Thánh lễ tôn phong chân phước cho đức cha Bogdan Phi do đức hồng y Peter Ekdo, tổng giám mục Esztergom, Budapest, Hungary, kiêm chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu chủ sự. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu công giáo hãy tạ ơn Chúa vì gương anh hùng của vị mục tử này là người đã đi theo con chiên cho đến cùng. Đức Thánh Cha mong rằng chứng từ của Tân Chân Phước sẽ mang lại niềm an ủi cho những ai đang bị bách hại vì tin mừng ngày nay. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 1949, khi mới 38 tuổi, cha Bogdan Phi đã được tấn phong giám mục một cách bí mật và sau đó đã bị chế độ cộng sản Rumania giam tù vì tội gọi là âm mưu. Sau 4 năm đau khổ và nhục mạ, ngài đã chết trong tù. Tin Bulgaria. Hội nghị các đức giám mục công giáo Đông phương Âu Châu sẽ khai diễn tại Sofia, Bulgaria từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 tới đây. Hội nghị lần thứ 13 này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 150 năm giáo hội thuộc nghi lễ Byzantine Bulgaria trở về hiệp thông với giáo hội công giáo La Mã. Tại Sofia, các vị giám mục đại diện của các giáo hội công giáo Đông phương Âu Châu sẽ thảo luận vấn đề các tiêu chuẩn về tính giáo hội của các giáo hội Đông phương ngày nay. Chủ đề này sẽ được phân tích dưới ánh sáng của Công đồng Vaticano đệ nhị và cuộc đối thoại giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Trong cuộc gặp gỡ này, các vị đại diện của các giáo hội công giáo Đông phương Âu Châu cũng sẽ bàn đến vấn đề cơ cấu mục vụ dành cho người di dân công giáo thuộc các giáo hội Đông phương dưới ánh sáng của tài liệu Tình yêu Chúa Kitô đối với người di dân. Hội nghị này do Liên hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức. Ngoài các vị đại diện các giáo hội công giáo Đông phương Âu Châu, tham dự hội nghị còn có Đức Hồng y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông phương, Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, Đức cha Januarius Bolonek, Sứ thần Tòa thánh tại Bulgaria, Đức cha Antonio Veclino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn. Cũng nên nhắc lại ở đây, trong lòng giáo hội công giáo, hiện có nhiều giáo hội thuộc các nghi lễ Đông phương, mặc dù hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, nhưng vẫn giữ các truyền thống phụng vụ và giáo luật riêng. Tổng cộng hiện có 24 giáo hội như thế trên toàn thế giới. Tin Washington. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ ông George Bush nói đến ảnh hưởng của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị trong cuốn hồi ký của ông. Trong cuốn hồi ký có tựa đề Những quyết định then chốt, ông Bush tiết lộ rằng ông đã chịu ảnh hưởng của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị để làm một số quyết định then chốt như sắc lệnh ngăn cấm việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người chẳng hạn. Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị và Tổng thống Bush đã từng gặp nhau trong những năm 2001, 2002 và 2004. Qua đó, hai vị đã chia sẻ với nhau những dị biệt cũng như đồng tình sâu xa giữa hai người. Trong cuốn sách sắp được phát hành tại Hoa Kỳ, Tổng thống Bush ghi nhận rằng chính cái nhìn của Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị về một nền văn hóa sự sống đã giúp ông hiểu được phẩm giá của sự sống con người trong tình trạng phôi thai, ngay cả khi những người ủng hộ cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người giải thích cho ông biết về những lợi ích của cuộc nghiên cứu. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một thế kỷ trong hậu trường nền ngoại giao của Tòa Thánh, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, với tựa đề Một thế kỷ trong hậu trường nền ngoại giao của Tòa Thánh, Nhật báo Công giáo Pháp La Roa trong số ra hôm thứ Sáu 29 tháng 10 vừa qua đã điểm qua cuốn phim tài liệu có tựa đề Sức mạnh thực sự của Vatican. Cuốn phim tài liệu này do đạo diễn người Pháp Jean-Michel Maurice thực hiện và sẽ được trình chiếu trên đài truyền hình Arte của Pháp vào ngày mai thứ Tư 3 tháng 11 này. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn bài viết của Nhật báo La Roa. Quân đội không có thật của Đức Giáo Hoàng và nền ngoại giao của Ngài đã luôn là một đề tài hấp dẫn, ngay cả gợi lên những điều không tưởng nữa. Người ta nói rằng, quyền lực của Đức Giáo Hoàng càng bí ẩn, thì sức mạnh càng lớn. Người ta còn gán cho Ngài cả những hệ thống theo dõi được đặt nơi các chuông các giáo đường trên toàn thế giới. Mặc dù mang tựa đề Sức mạnh thực sự của Vatican, cuốn phim tài liệu của đạo diễn Jean-Michel Maurice lại muốn đánh đổ mọi thứ huyền thoại về quyền lực của Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Nhà đạo diễn đã tỏ ra rất lương thiện khi đi lên đến tận nguồn để thực hiện cuốn phim này. Ông đã tham khảo các văn khố, các sử gia. Riêng trong những giai đoạn gần đây, ông đã tiếp xúc trực tiếp với những người đã từng nắm giữ vai trò ngoại giao tại Tòa Thánh trong 50 năm vừa qua. Nhờ vậy, ông đã có thể đưa ra ánh sáng những động lực của các vị hữu trách trong giáo hội. Theo báo La Roa, tác giả không đưa ra phán đoán nào, ông chỉ ghi lại những sự kiện mà thôi. Tất cả đều được bắt đầu từ năm 1870. Đây là năm Tòa Thánh đã mất đi những lãnh thổ giáo hoàng cuối cùng. Lúc đó, trong một bản đồ mới của Âu Châu, với nhiều quốc gia mới được khai sinh, không ai dám nghĩ đến điều được gọi là quyền lực của Đức Giáo Hoàng. Nhưng từ biến cố ấy, người ta tưởng quyền lực của Đức Giáo Hoàng không còn, thì cũng chính lúc đó, một quốc gia có tính cách tượng trưng được khai sinh và trở thành khí giới của một ý thức luân lý phổ quát. Cuốn phim đã ghi lại óc thực tiễn của các vị hữu trách trong Tòa Thánh khi đương đầu với Mussolini và ký hiệp ước Laterano, qua đó Tòa Thánh được thừa nhận như một quốc gia. Những giai đoạn đầu tiên của nền ngoại giao Tòa Thánh được đánh dấu bằng nhiều thách đố. Một bên là sự khai sinh của chủ nghĩa phát xít Ý và Đức Quốc xã, một bên là cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha và mối nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản. Trong bối cảnh này, tác giả của cuốn phim tài liệu muốn chứng minh rằng động lực chính thúc đẩy Đức Giáo Hoàng hoạt động chính là để bảo vệ người Công giáo và duy trì các giáo hội địa phương. Nhiều thước phim tài liệu cho chúng ta thấy một vị sứ thần trẻ trung tại Munich, Đức, là Đức Basili, vị giáo hoàng Pio XII tương lai. Dấu tích của một nước Đức đầy xáo trộn sau cuộc đại bại năm 1918 vẫn còn ám ảnh Đức sứ thần Tòa Thánh. Tài liệu lịch sử cũng cho thấy thái độ của hàng giáo phẩm Công giáo Đức dưới thời Đức Quốc xã. Dĩ nhiên, ai cũng chờ đợi cuốn phim đề cập đến điều thường được gọi là sự thinh lặng của Đức Pio XII trước việc Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái. Đạo diễn Maurice đã ghi lại nhiều chứng từ, trong đó nổi bật nhất là cha Peter Gumben, một linh mục dòng tên hiện đang là cáo thỉnh viên vụ án tôn phong chưng phước cho Đức Pio XII. Nhưng đáng chú ý nhất là thước phim ghi lại hình ảnh của Đức Pio XII đứng trên ban công vương cung thánh đường Thánh Phêrô để long trọng lên án Hitler. Ngoài ra, cũng đáng chú ý không kém là hình ảnh của hàng giáo phẩm địa phương lên án việc tàn sát các linh mục, tu sĩ trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Sang thời đệ nhị thế chiến, tác giả cuốn phim chú ý đến chính sách ngoại giao của Tòa Thánh đối với các nước Cộng sản Đông Âu và thế giới. Đây là lúc tác giả tiếp xúc trực tiếp với một số tác nhân của nền ngoại giao tòa thánh trong 50 năm qua và hiện còn sống. Một trong những tác nhân ấy là Đức Hồng Y Asili Silvestrini, người đại diện cho tòa thánh để ký tên vào thỏa ước Helsinki năm 1975. Vị Hồng Y này đã giải thích điều thường được gọi là cái rõ thứ ba tại thỏa ước, tức liên quan đến vấn đề nhân quyền đã được thông qua và nhắm vào chủ nghĩa cộng sản như thế nào. Ngoài ra, qua cuốn phim tài liệu, đạo diễn Maurice cũng cho thấy, mặc dù bị chia cắt bởi bức màn sắt, giáo hội tại các nước tự do và giáo hội đang sống dưới chế độ cộng sản đã không bao giờ bị đoạn giao. Đức Hồng Y Jean-Louis Taurin, người đã từng là Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, cũng là một trong những tác nhân có uy tín về chính sách ngoại giao của Tòa Thánh dưới thời vị giáo hoàng này. Ngày nay, muốn hay không, khó có thể chối cãi được sự đóng góp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc đánh đổ bức tường Berlin và lôi kéo sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Theo nhận định của báo Laura, cuốn phim đã không đưa ra một thẩm định khách quan hơn về hoạt động của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhất là đối với cuộc chiến Iraq và các biến động tại châu Mỹ Latin. Phần cuối của cuốn phim là một tấm gương phản chiếu ảnh hưởng thực sự của vị giáo hoàng trong thời hiện đại. Chỉ cần nhìn vào con số các nhà lãnh đạo thế giới tham dự lễ an táng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quảng trường Thánh Phêrô hồi năm 2005, cũng đủ để thấy được sức mạnh thực sự của Đức Giáo Hoàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Dạy con biết đánh giá và sử dụng của đời chống qua. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Colgate Palmolive là một trong những công ty lâu đời nhất tại Hoa Kỳ. Công ty này đã được khai sinh gần 200 năm nay do sáng kiến và công lao của một người thanh niên tên là William Colgate. Người thanh niên này đã rời bỏ mái ấm gia đình và đi kiếm sống năm 16 tuổi. Và bất cứ điều gì anh kiếm được trong thế gian này đều được anh cột thành một bó để mang trên tay. Ngày nọ, trên đường ra tỉnh, anh gặp một người láng giềng già, vốn đã từng là người lái thuyền trong kinh lạch. Cụ già đã nói một câu mà người thanh niên ghi khắc mãi trong tâm khảm. Cụ già hỏi anh, "Này anh bạn trẻ, anh đang đi đâu đó?" Anh đáp, "Tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Cha tôi nghèo đến độ không thể nuôi tôi. Ông bảo tôi phải tự kiếm sống." Người thanh niên cũng cho cụ già biết rằng mình chẳng có tay nghề gì đặc biệt, ngoài việc làm xà bông và nến. Cụ già liền đi với người thanh niên một đoạn đường. Đến một chỗ vắng, ông bảo người thanh niên quỳ gối cầu nguyện với ông. Sau khi đã cầu nguyện, cụ già nói, "Sẽ có một nhà sản xuất xà bông nổi tiếng tại New York. Người đó có thể là anh hay ai đó. Tôi hy vọng người đó sẽ là anh. Hãy là một người tốt, hãy tận hiến cho Chúa Kitô, hãy dâng tặng cho Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài. hãy làm ăn lương thiện. Tôi tin chắc rằng anh sẽ trở nên giàu có. Khi người thanh niên tên là William Colgate đến New York, anh phải vất vả lắm mới tìm được một việc làm. Nhưng anh vẫn nhớ lời khuyên của cụ già láng giềng. Anh dâng 10% đồng Mỹ Kim đầu tiên anh kiếm được cho Chúa Kitô bằng cách đóng góp cho công việc từ thiện. Một thời gian sau, anh tăng thêm 20%. Cứ thế, càng kiếm được nhiều tiền, anh càng dâng tặng nhiều hơn. Cuối cùng, anh biếu tặng đến 50% lợi nhuận của mình. Và vào cuối đời, khi đã là chủ tịch của một trong những công ty nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, William Colgate đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho các công việc từ thiện. Một lời khuyên của một cụ già đã giúp một người thanh niên 16 tuổi thấy được giá trị đích thực và cách sử dụng tiền của một cách khôn ngoan và hợp lý nhất. Hơn bao giờ hết, dạy cho con cái biết nhận ra giá trị của của cải và sử dụng của cải một cách khôn ngoan và hợp lý là điều rất quan trọng trong thời đại này. Có một số nguyên tắc quan trọng và những kích thế cần được gieo vào tâm trí của con cái ngay từ nhỏ, nếu cha mẹ muốn chúng nên người và biết sử dụng của đời chúng qua này một cách khôn ngoan. Trước hết, chúng ta phải luôn ý thức rằng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, nhận ra giá trị đúng đắn của sự vật không phải là chuyện dễ. Đối với phần đông trẻ con ngày nay, nhất là trong các gia đình giàu có, tiêu xài phung phí đang được xem là chuyện bình thường. Chúa hứa cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta, chứ không phải thỏa mãn mọi ước muốn của chúng ta. Tiếc thay, nghệ thuật quảng cáo trong xã hội tiêu thụ ngày nay, tinh xảo đến độ có thể tạo ra vô số những nhu cầu giả tạo nơi con người. Người ta chạy theo những điều không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, nhưng lại được ngụy trang dưới hình dáng của những điều cần thiết. Thái độ tiêu thụ ấy, cộng với tình trạng chưa trưởng thành và sức ép của bạn bè, khiến cho trẻ con ngày nay khó hiểu được giá trị đích thực của của cải và sử dụng chúng một cách quân bình và khôn ngoan. Bởi lẽ, các giá trị được noi theo hơn là nhồi nhét, cho nên gương sáng của cha mẹ trong việc sử dụng của cải là điều rất quan trọng. Do đó, cha mẹ cần phải không ngừng tự vấn lương tâm về những thói quen tiêu xài tiền bạc và bảo trì của cải của họ. Hầu hết các vật dụng đều có tuổi được ấn định cho chúng. Một cách sử dụng của cải và vật dụng đúng đắn đòi hỏi phải bảo trì và giữ gìn chúng. Vứt bỏ hay phá hủy các vật dụng trước thời hạn của chúng là một thái độ phung phí, phản ánh một cách đánh giá sai lầm về giá trị đích thực của sự vật. Nhưng đánh giá đúng đắn về sự vật và của cải chống qua cũng chính là đặt chúng vào tương quan đúng đắn với con người. Con người luôn luôn quan trọng hơn sự vật. Người Việt Nam chúng ta thường nói, của đi thay người. Giá trị của con người, sự sống của con người, phải luôn được đặt trên của cải vật chất. Cha mẹ cần phải cho con cái thấy rằng, những giá trị tinh thần và sự trưởng thành nhân cách quan trọng hơn sự giàu có về của cải vật chất. Cha ông chúng ta vẫn nói, tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim. Để giúp cho con cái hiểu được giá trị của các vật dụng và của cải vật chất, hầu tập được những thói quen tốt trong việc sử dụng của cải vật chất, cha mẹ nên áp dụng một số những thực hành cụ thể như sau. Giới hạn đồ chơi và các vật dụng không cần thiết của con cái. Có quá nhiều đồ chơi và vật dụng không cần thiết, chúng sẽ không thể nào thấy được giá trị của các vật dụng, công lao mồ hôi nước mắt người khác phải đổ ra để làm nên, những thiếu thốn của người khác, nhất là trẻ em nghèo. Từ đó sự cảm thông, lòng quảng đại và tình liên đới khó có thể phát triển nơi chúng. Cha mẹ nên tạo điều kiện để con cái tự tay làm các đồ chơi, hoặc làm thêm để có tiền mua các vật dụng và những điều chúng cần đến. Đây là bài học giúp chúng hiểu được giá trị của đồng tiền làm ra. Của cải vật chất chỉ có giá trị trong tương quan với con người. Do đó, cha mẹ nên dạy cho con cái biết tôn trọng của cải của người khác. Không tự ý lấy của người khác, không sử dụng vật dụng của người khác nếu không có phép. Trả lại cho khổ chủ những gì mình mượn của họ. Đền bù hay sửa chữa nếu vật dụng của người khác mà mình sử dụng bị mất hay hư hại. Đó là những nguyên tắc cơ bản và tối thiểu để bày tỏ sự tôn trọng đối với người khác. Ngoài ra, quan trọng hơn cả, cha mẹ nên khơi dậy ý thức nơi con cái về những thiếu thốn của những người xung quanh, và tập chúng biết quảng đại chia sẻ cho người nghèo. Cuối cùng, trong xã hội tiêu thụ ngày nay, mà quảng cáo được xem là trọng tâm, cha mẹ cũng nên ngồi lại với con cái để giúp chúng khám phá được những lèo lái và lôi cuốn của nghệ thuật này. Cha mẹ cần cho chúng thấy rằng, những món đồ xa xỉ được làm ra như những nhu cầu cần thiết, nhưng trong thực tế, đó chỉ là những nhu cầu giả tạo. Tự trung, của đời chúng qua là điều kiện để giúp cho con người có được hạnh phúc, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Nhắm mắt xuôi tay, con người sẽ chẳng mang theo được bất cứ điều gì. Đó là ý tưởng có thể nuôi dưỡng những suy tư của chúng ta trong tháng tưởng nhớ người quá cố này, và nhất là suy nghĩ về cái chết, về cùng đích của cuộc sống. Đó cũng là lẽ khôn ngoan cần thiết nhất mà cha mẹ phải luôn truyền đạt cho con cái, không chỉ bằng lời dạy dỗ, mà trước tiên bằng chính cuộc sống của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Hãy hiến dâng Thiên Chúa lời ca ngợi và làm trọn điều khấn hô cùng đấng tối cao.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20 từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: "Thưa thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng để gây dựng một dòng giống cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ. Đức Giê-xu đáp, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Anh chị em thân mến! Đứng trước cái chết, con người cảm thấy cuộc đời cá nhân của mình bị cắt ngang. Họ tìm cách kéo dài sự hiện diện, sự tồn tại của mình qua các tác phẩm nghệ thuật, qua các công trình và qua con cái họ. Với những dấu vết đó, họ tự an ủi mình bằng cách nghĩ rằng họ không hoàn toàn biến mất, không hoàn toàn tiêu tan, vì vẫn có những người nhắc nhớ đến họ, vẫn lưu giữ những kỷ niệm, những dấu vết của họ. Theo chiều hướng này, luật ông Mô-xê đã đưa ra điều khoản về thế huynh, như chúng ta thấy trong Đệ Nhị Luật chương 27, câu 5 đến câu 6. Đó là một người đàn bà quá mà không có con, phải kết hôn với em chồng để duy trì dòng dõi cho người anh quá cố. Luật Mô-xê dành ưu tiên cho người đàn ông, nên phụ nữ, trẻ con chỉ là phương tiện, và từ đó tạo nên cả một hệ thống về quyền lợi dựa trên những mối liên hệ khác nhau của ý định muốn tồn tại lâu dài. Những người thuộc phái Sa Đốc đã bắt đầu từ những mối liên hệ, những quyền lợi của cuộc sống này để đặt câu hỏi với Đức Giê-xu, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai? Theo một khía cạnh, câu hỏi đó có lý, vì nó khởi đi từ quan niệm về sự tồn tại, về quyền lợi như đã được ghi lại trong luật Mô-xê, với mục đích duy trì dòng dõi của con người. Thế nhưng, câu hỏi tự nó có tính cách phi lý và quá chi ly. Đây là một câu hỏi lắt léo nhằm để bắt bẻ hơn là làm sáng tỏ vấn đề. Đức Giê-xu biết điều đó và người không quan tâm. Người làm bùng nổ hệ thống tư tưởng của con người về cuộc sống mai sau. Với tư cách là vị ngôn sứ, Đức Giê-xu đưa ra câu trả lời không theo lối suy nghĩ và những hoàn cảnh của cuộc sống trần gian. Người đến để loan báo, để thông ban sự sống mới, nhưng sự sống đó không phải là một sự tồn tại, không phải là trường thọ. Trái lại, đó là một cuộc tái sinh, là sự đạt tới một thực tại khác, một mức độ mới. Câu trả lời của Đức Giê-xu không hề có ý nói rằng, thực tại mới sẽ làm cho mọi người, mọi mối tương giao trở nên bằng nhau, như là một kiểu san bằng tất cả, nhưng chỉ có ý gạt bỏ khía cạnh xác thịt hay tình cảm của những mối tương giao, và đây chỉ là những khởi đầu có tính cách tự nhiên. Chúng ta còn nhớ, khi người ta khen ngợi thân mẫu của người, Đức Giê-xu đã nói, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Và người đã khẳng định về một mối tương giao mới, về ý nghĩa của gia đình dựa trên mối tương giao với lời Chúa. Những tương giao nhân bản vẫn có giá trị, nhưng sẽ phải nhường chỗ cho một tương giao đích thực, trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Như thế, đời sau là một thực tại mới, khác hẳn với trần thế này. Trong thực tại mới đó, tất cả đều biến đổi, không thể lấy những tiêu chuẩn của trần gian để xét đoán, để mô tả đời sau. Tuy vậy, vẫn có thể dựa trên mặc khải để hiểu về thực tại mới này như sau. Thứ nhất, con người được nhìn thấy Thiên Chúa nhãn tiền. Thiên Chúa như thế nào, con người được thấy như vậy. Đó là hưởng kiến, đó là hạnh phúc, vì được nhìn thấy Thiên Chúa với tất cả vinh quang của người. Trong Thiên Chúa, con người hiểu rõ những gì liên quan đến mình, kể cả mối tương giao với bạn bè, với người thân trên mặt đất. Thứ đến, trong thực tại mới này, con người chìm ngập trong vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa, không có gì cao đẹp hơn vinh quang đó, và con người chỉ có việc hưởng vinh quang, ca tụng vinh quang. Và sau hết, trong cuộc sống trần thế, con người vui hưởng tình yêu, cái đẹp, sự hiểu biết, quyền lực, vân vân. Những điều này chỉ có tính cách tương đối. Còn trong thực tại mới, Thiên Chúa chính là tình yêu trọn vẹn, là toàn năng, toàn mỹ và toàn thiện. Đàng khác, theo Thánh Phaolô, thân xác của con người trong thực tại mới này sẽ hoàn toàn khác hẳn với thân xác trên mặt đất, như một cây to lớn khác với hạt giống khởi đầu. Cái gieo xuống là thân xác tự nhiên, cái mọc lên là thân xác thiêng liêng. Thân xác vinh hiển không cần phải ăn uống hay những liên hệ của trần thế này. Khi ấy, con người được như thiên thần và nên con cái Thiên Chúa, họ hoàn toàn sống cho Thiên Chúa và quy hướng về người. Như vậy, câu trả lời của Đức Giê-xu được giải thích như sau. Với cái chết, nhân loại được biến đổi từ tình trạng thể lý và được giải thoát khỏi những ràng buộc của trần thế. Chính Đức Kitô, đấng sẽ chịu chết và phục sinh, loan báo sự thay đổi này. Không chỉ có số phận của thân xác được thay đổi, nhưng cả các tương giao xã hội, nghĩa là cơ chế và luật pháp sẽ chẳng còn giá trị, bởi vì chúng chỉ là thực tại tạm thời và vô ích, được sử dụng cho cuộc sống trần gian. Còn trong thực tại mới, tất cả phải biến mất, vì đó là cuộc sống vinh quang, là thời gian viên mãn, là thời của Đức Kitô. Trong trình thuật này, Đức Giê-xu nối kết hai ý niệm con Thiên Chúa và được sống lại. Điều này có nghĩa là con Thiên Chúa là những người được sinh ra trong đời sống vĩnh cửu, đời sống của chính Thiên Chúa. Và từ đây, những người được ơn phục sinh có hai nét đặc trưng. Một là sự tự do của con cái Thiên Chúa, mà theo Thánh Phaolô, đó là những người con của Thiên Chúa không còn phải chịu nô lệ dưới ách lề luật, nhưng là những người hưởng tự do trong ân sủng. Và hai là họ được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn. Nhờ sự vâng phục Thánh Thần, họ trở nên những người sống giữa trần gian với nét độc đáo riêng của mình. Nói như thế, bởi vì Thiên Chúa là đấng hằng sống, người đã tác tạo sự sống và không để sự sống phải tiêu vong. Trái lại, người duy trì sự sống qua việc làm cho kẻ chết sống lại và ban phát sự sống trường cửu. Đức Giê-xu sẽ chịu chết và người sẽ sống lại để tất cả mọi người đều được phục sinh, được tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Khi Đức Giê-xu nói, Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, của tổ phụ Isaac, của tổ phụ Jacob, người không chỉ gợi lại các biến cố của thời quá khứ và các nhân vật đã qua, nhưng còn cho thấy Thiên Chúa là đấng bất tử, là đấng bảo tồn. Tất cả những ai đã chân thành, đã tin Thiên Chúa, đều được sống với Người, sống vĩnh cửu. Như vậy, với Đức Giê-xu, cái chết không còn là một kết thúc, nhưng là khởi đầu cho cuộc sống mới, cuộc sống đích thực, cuộc sống vĩnh cửu. Lạy Thiên Chúa, đấng sáng tạo tâm hồn, Chúa là đấng cho mọi loài được sống, xin ban hạnh phúc cho chúng con. Chúng con sống không nhờ sức lực của chúng con, nhưng nhờ sự sống của Chúa đang thấm nhuần trong cả vũ trụ này. Không phải tự sức chúng con hoàn thành các công việc, nhưng chính quyền năng cao cả của Chúa đang sống trong chúng con. Amen.
Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu chuộc con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, nền văn minh của người cổ đại phương Đông đã để lại cho hậu thế hai thái độ sống do quan niệm của họ rất khác nhau về cái chết như sau. Người Ai Cập cổ đại quan niệm rằng con người sau khi chết sẽ được tái sinh và trở nên bất tử. Cũng vì tin rằng bất tử sau cái chết, cho nên bằng mọi cách người ta giữ thân xác lại cho mai sau. Người ta không lưu tâm nhiều đến cuộc sống hiện tại. Từ rất xa xưa, người Ai Cập cổ đã thể hiện điêu luyện thuật ướp xác để giữ ngôi nhà vĩnh cửu cho linh hồn. Người ta đúc những bức tượng bằng đá, giống hệt như người đã chết, để khi linh hồn sống lại, sẽ nhập vào thân xác và sẽ không bị lẫn lộn giữa hồn người này với xác người kia. Những kim tự tháp chọc trời mà người Ai Cập cổ dựng lên giữa mặt đất thấp bằng phẳng, chính là biểu tượng việc chiến thắng thần chết. Bằng chính sức mạnh của mình, người Ai Cập cổ tin rằng họ đã đem sự sống trở lại. Kim tự tháp cũng chính là một sự vững chãi bền bỉ, vĩnh viễn sau cái chết. Hơn nữa, họ điêu khắc và xây các bức tượng nhân sư đặt bên cạnh kim tự tháp để canh giữ sự bất tử của kim tự tháp, canh giữ sự sống bất diệt của linh hồn người Ai Cập trong trời đất. Nói cho cùng, người Ai Cập cổ đại phục vụ cho con người của thế giới bên kia. Vì đời sau nên người ta làm tất cả, chuẩn bị tất cả. Người ta đi tìm cái vĩnh cửu và mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu đời sau mà thôi. Người Ai Cập cổ còn quan niệm rằng sau cái chết họ sẽ phải ra trình diện vị thần linh tối cao, và lúc đó họ phải thưa trình về cuộc sống của họ ở đời này, rằng họ có xứng đáng vào cõi bất diệt sau cái chết hay không. Họ thường hát thuộc lòng mỗi ngày rằng, ôi thần linh vĩ đại, tôi xin mang đến người sự thật về tôi. Tôi không độc ác với con người, tôi không áp bức người nghèo, tôi không thiếu bổn phận, tôi không làm cho ai phải khóc, tôi không bớt xén lễ vật trong đền thờ, tôi không gian dối, tôi trong sạch, tôi trong sạch, tôi trong sạch. Ôi thần linh vĩ đại, xin ca ngợi người chúa tể của chân lý và công chính. Tôi đến trước người, chủ nhân ơi, tôi được đưa đến đây để chiêm ngưỡng bao vẻ đẹp của người, sau khi trình diện với người sự thật về tôi. Ngược với người Ai Cập cổ, người Babylon cổ ở vùng Lưỡng Hà không tin có sự sống sau cái chết, không tin có đời sau, nên trong mọi hoạt động họ hướng về thế giới hiện tại. Họ làm mọi sự vì cuộc sống hiện tại, làm sao cho cuộc sống hiện tại này trở thành hạnh phúc nhất đối với họ. Vì hạnh phúc quá bé nhỏ và ít ỏi ngay đời sống hiện tại nơi vùng đất ấy, cho nên họ đã thiết kế ra vườn treo Babylon là một trong bảy kỳ quan nổi tiếng thế giới, có hoa, có trái ngon, có cuộc sống hưởng nhàn, có đầy đủ. Với ước mong, tất cả những điều ấy tạo nên hạnh phúc, và để giúp họ hưởng hạnh phúc như thiên đàng ngay đời này mà khu vườn này đem lại. Vì quan niệm không còn mai sau, không còn một thế giới nào khác ngoài thế giới hiện tại, nên người thổ dân vùng Lưỡng Hà cổ, trong mọi tình thế, đã tạo hạnh phúc ngay tại cuộc sống này. Khi một người chết, họ khóc rất thảm thiết. 6 ngày đêm tôi khóc, khóc người bạn tôi yêu đã hóa tàn. Tôi sẽ như bạn nằm xuống đất, không bao giờ nữa, không bao giờ còn sống nữa. Như thế, người dân vùng Lưỡng Hà, bằng tất cả cuộc sống của mình, họ tạo cho mình và người xung quanh hạnh phúc ngay hiện tại. Họ tin rằng chết là mất tất cả, chỉ có cuộc sống hiện tại mới xứng đáng tồn tại. Bên kia cuộc sống đời này chỉ là hư vô. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua, Hội Thánh Công Giáo mừng kính các thánh. Những người đã sống cuộc đời công chính đã được Thiên Chúa ân thượng nước trời. Hôm nay, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta nhớ đến những người đã chết nhưng chưa được hưởng kiến Thiên Chúa, mà còn phải thanh luyện một thời gian. Với niềm tin và thái độ sống của chúng ta được mời gọi, vừa tin vào sự sống lại mai sau như Đức Giê-xu, người đầu tiên sống lại từ cõi chết. Nhưng chúng ta lại cũng được mời gọi xây dựng nước trời tại thế. Chúng ta không theo một trong hai thái độ sống trên, hoặc của người Ai Cập cổ, hoặc của người dân vùng Lưỡng Hà cổ. Chúng ta chọn lọc cả hai tinh hoa của họ. Sống hạnh phúc ngay đời này, và tạo lập, chuẩn bị cho mai sau cũng được hạnh phúc. Điều mà tin mừng đòi hỏi chúng ta là có sống hạnh phúc, có tạo lập được hạnh phúc ngay từ đời này, thì chúng ta mới đáng được hưởng hạnh phúc mai sau. Hôm nay, chúng ta nhớ đến anh chị em chúng ta đã đi qua cuộc đời dương thế này, nhưng lại chưa đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, chưa về đến đích. Chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em đó. Chúng ta cũng được mời gọi sống sự hiện diện của Đấng Tối Cao ngay trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta không chỉ lo cho mai sau, nhưng ngày mai là kết quả của việc tạo lập đời sống thường ngày hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, khi ra thăm nghĩa địa, Khi vào viếng phòng hài cốt, con hiểu rằng mình phải có lòng tin lớn lao mới dám nghĩ một ngày nào đó những thân xác hư hoại này sẽ sống lại. Con người trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người, vì có người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp, khiến con mãi mê, quên mình là lữ khách. Thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con. Con loay hoay vương quén cho đời sống cá nhân, như thể con sống mãi trên mặt đất. Xin khơi dậy nơi con niềm khát khao những điều cao cả. Xin đừng để con mạo nguyện với những cái tầm thường. Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt ngào của trời cao khi con quên mình để sống cho anh em trên mặt đất. Amen.
Như người mang án chết, bạn bè lánh xa, xin người thương giải tha, ơn mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhân người, nhìn đến tôi thơ chưa đây. Ngày ai luôn tin tin Chúa, hãy mừng vui yên nào.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.